Năm 1454, chuyện Tượng Dương ở hồ Chajanta. Tiền thân Chajanta, ái hậu mắt nhung đẹp tuyệt trần. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Sajini, một thiện gia tính nữ ở Sái Vệ, nhận thấy nỗi khổ đau của cuộc đời thế tục, đã xuất gia tu hành. Một ngày kia, nàng cùng các tỷ kheo ni khác đi đến nghe pháp. Trong lúc Đức Phật ngồi thuyết giảng trên bảo tọa uy nghi, nàng chiêm ngưỡng kim thân của Ngài đầy đủ, vẻ tối thắng, mỹ diệu, phát xuất từ công đức vô lượng của Ngài. Nàng nghĩ thầm, ta không biết trong một đời trước, có người nào ta từng phụng sự là thê thiếp của bậc vĩ nhân này chăng? Ngay lúc ấy, nàng chợt nhớ lại các đời trước của nàng. Vào thời Tượng Dương Chajanta, ta đã từng làm vợ vĩ nhân này. Tâm nàng tràn ngập hân hoan hạnh phúc khi nhớ lại việc ấy. Trong niềm xúc động sung sướng kia, nàng bật cười lớn và nghĩ thầm, ít phụ nữ có thiện ý đối với chồng mình, đa số đều có ác ý cả. Ta không biết xưa kia, ta có thiện ý hay ác ý đối với vị này. Rồi hồi tưởng lại quá khứ, nàng nhận ra là vì cảm thấy bị đối xử thờ ơ lãnh đạm, nên nàng đã sinh lòng oán hận Đại Tượng Dương Chajanta, có chiều dài 120 cubit, gần 50 mét, và nàng đã nhờ tay thiện xạ Sonutara dùng tên tẩm thuốc độc bắn trọng thương để giết ngài. Lúc ấy niềm đau khổ khởi lên, lòng nàng bồn chồn nóng rang, rồi không thể kiềm chế được niềm xúc động kia, nàng bật tiếng khóc nức nở. Thế thế bậc đạo sư nở nụ cười, và khi được hội chúng tỷ kheo hỏi, bạch Thế Tôn, duyên cớ gì khiến Thế Tôn mỉm cười? Ngài bảo, này các tỷ kheo, Sajini này vừa khóc khi nhớ lại một tội ác đã từng phạm để hại ta trong một đời trước. Nói vậy xong, Ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thuở nọ, có 8.000 dương tượng, nhờ tu luyện thần thông, du hành qua không gian đến an trú gần bên hồ Chajanta ở vùng Tuyết Sơn. Vào thời ấy, Bồ Tát tái sinh làm con của voi chúa. Thân Ngài thuần trắng, bàn chân đỏ, da mặt đỏ hồng. Dần dần lớn khôn, Ngài cao đến 88 cubit và dài 120 cubit. Ngài có cái vòi như cuộn dây thừng bằng bạc, dài 58 cubit. Bộ ngà có chu vi 15 cubit, dài 30 cubit, tỏa ánh sáng lục sắc. Ngài là chúa đàn voi lớn, gồm 8.000 con, thường tôn kính cúng dường các vị độc giác Phật. Hai vị chánh cung hoàng hậu của Ngài là Tiểu Hiền Phi và Đại Hiền Phi. Tượng Dương với quân thần 8.000 voi ngự trong kim động. Lúc bấy giờ, Chajanta dài 50 dặm và rộng 50 dặm, ở giữa hồ khoảng 12 dặm, chẳng hề có cây Sevala hoặc Banaka nào mọc, nên nước trong như khối ngọc thần. Bao quanh vùng nước này, gần đó là một dãy toàn hoa súng trắng tinh khiết, rộng chừng 1 dặm. Kế đó là một dãy toàn hoa súng xanh bao bọc, rộng chừng 1 dặm. Tiếp theo đó là loại sen trắng, sen hồng, đến súng trắng, súng hồng, và loại súng trắng ăn được. Đám súng trắng chen lẫn các loại súng khác, rộng chừng 1 dặm, cứ mỗi lớp bao quanh các lớp trước. Kế tiếp 7 lớp cây này là một đám súng trắng xen lẫn các loại súng khác, cũng rộng chừng 1 dặm, bao quanh tất cả các lớp trước. Kế đó, trong vùng nước sâu vừa cho voi đứng được là một đám lúa đỏ. Tiếp theo trong vùng nước bao quanh là những khu rừng cây nhỏ đầy hoa thơm dịu dàng, đủ màu, vàng, xanh, đỏ, trắng. Như vậy, 10 rừng hoa này rộng chừng 1 dặm mỗi thứ. Kế đó là rừng đậu đủ loại. Kế nữa là rừng chen lẫn bìm bìm, dưa, bí bầu và nhiều cây leo khác. Tiếp theo là một rừng mía cao bằng cây cau, rồi đến một rừng chuối có quả lớn bằng chiếc ngà voi. Kế đó là một ruộng lúa, rồi đến một vườn mít, trái bằng bình nước lớn. Tiếp theo là một vườn me đầy quả ngon ngọt, sau đó là vườn táo voi, rồi đến một rừng cây lớn đủ loại. Kế tiếp là một rừng tre. Vào thời ấy, phong cảnh vùng này tráng lệ như thế. Vẻ kỳ vĩ đương thời được miêu tả trong bộ luận Giải Bộ Kinh Tương Ưng. Song vùng bao quanh rừng tre lại là 7 ngọn núi. Từ phía ngoài cùng là ngọn Tiểu Hắc Sơn, kế đó là Đại Hắc Sơn, Thủy Sơn, Nguyệt Sơn, Nhật Sơn, Ngọc Sơn và núi thứ bảy theo thứ tự là Kim Sơn. Núi này cao 7 dặm, dương cao lên quanh hồ Chanjanta, như đường viền cái chén, vách núi bên trong màu vàng chói. Do ánh sáng tỏa ra từ đó, hồ Chanjanta rực rỡ như mặt trời mới mọc. Trong số các núi phía ngoài, có một ngọn cao 6 dặm, một ngọn cao 5 dặm, ngọn cao 4 dặm, ngọn cao 3 dặm, ngọn cao 2 dặm và ngọn chỉ cao 1 dặm. Lúc bấy giờ, về phía góc hồ Đông Bắc, được bao quanh bằng thất sơn như vậy, ở một nơi gió thường thổi trên mặt nước, có một cây đa lớn mọc lên. Thân cây có chu vi 5 dặm, cao 7 dặm, bốn cành dương ra bốn phía rộng 6 dặm, những cành mọc thẳng lên cao 6 dặm. Như vậy, từ rễ đến ngọn cao 13 dặm, từ đầu ngọn của các cành phía này đến đầu ngọn của các cành phía kia rộng 12 dặm, cây này sinh ra 8.000, chồi mọc thẳng tuyệt đẹp, chẳng khác nào ngọc sơn lồ lộ kia. Song về phía tây hồ Chanjanta trong Kim Sơn, có kim động chừng 12 dặm, tượng dương Chanjanta cùng đoàn tùy tùng 8.000 voi, về mùa mưa thường sống trong kim động này, về mùa nóng lại đứng dưới gốc đa lớn kia, giữa các nhánh cây để đón gió nhẹ hiu hiu thổi từ mặt nước hồ. Một ngày kia, đám quần thần tâu với ngài, đại thọ Sa La Vương đã độ nở qua. Thế là được đám tùy tùng hộ tống, ngài có ý định đi du ngoạn vui chơi trong vườn Sa La, và vừa khi đến nơi ấy, trán ngài đụng vào một cây Sa La đang nở rộ qua. Lúc bấy giờ, nàng Kula Suhaya đứng theo chiều gió, nên một đám cành lá khô cùng kiến đỏ rớt xuống thân nàng. Còn nàng Mahasuhanya đứng chỗ khuất gió, nên các hoa tươi cùng phấn hoa và cành lá xanh rơi trên thân nàng. Kula Suhaya nghĩ thầm, ngài để rơi trên mình nàng ái phi của ngài đầy hoa tươi, phấn hoa cùng cành lá xanh. Còn trên mình ta, ngài lại làm rớt cả một mớ cành lá khô cùng bầy kiến đỏ lẫn lộn. Được lắm, rồi đây ta sẽ biết cách phải làm gì. Và nàng xin lòng oán hận bậc đại sĩ từ đó. Một ngày kia, Tượng Dương cùng đám tùy tùng xuống hồ Chanjanta để tắm. Lúc ấy, hai chú voi con dùng dòi cầm các bó rễ cây Usira để hầu tắm ngài, chà sát cả thân ngài cao như thể núi Kailasa. Khi ngài ra khỏi nước, chúng lại hầu tắm hai bà hoàng hậu. Xong hai nàng bước ra khỏi nước, lên đứng trước mặt bậc đại sĩ. Sau đó, 8.000 voi kia xuống hồ vui đùa thỏa thích trong nước, hái đủ loại qua dưới hồ, trang điểm bậc đại sĩ khác nào một ngôi đền bằng bạc. Sau đó, chúng trang điểm cả hai hoàng hậu của chú voi. Lúc ấy, có một con voi kia bơi quanh hồ, hái một đóa sen lớn 7 chồi dâng bậc đại sĩ. Ngài dùng dòi cầm qua sen rảy phấn lên trán mình xong, đưa tặng cho chánh hậu Mahasuhaya. Thấy việc này, nàng tình địch của chánh hậu lại nghĩ, qua sen 7 chồi này ngài cũng tặng cho ái hậu của ngài, chứ không phải tặng ta. Nàng lại xin lòng căm hờn ngài thêm nữa. Một ngày kia, khi Bồ Tát đã ướp qua quả ngon cùng ngó sen và củ sen với mật qua xong, ngài đem cúng dường 500 vị độc giác Phật thọ thực. Nàng Kula Suhaya cũng đem các thứ quả rừng nàng đã hái đến dâng cúng các vị độc giác Phật ấy, và nàng cầu nguyện như vậy: từ nay, sau khi con lìa trần, ước mong rằng con được tái sinh làm công chúa Suhaya trong hoàng tộc của vua Maya, và khi đến tuổi trưởng thành, mong rằng con được vinh dự làm hoàng hậu của vua Ba La Nại. Lúc ấy, con sẽ đầy vẻ diễm lệ trước mắt ngài và được ngài sủng ái, và sẽ có đầy đủ quyền lực thực hiện gì con ước muốn. Thế là con sẽ tâu đức vua cho người thợ săn dùng tên độc bắn tử thương voi chúa này, và như vậy con ước mong có thể bảo chúng đem về dâng con một cặp ngà tỏa hào quang lục sắc kia. Từ đó nàng bỏ ăn uống nên héo mòn dần. Chẳng bao lâu nàng từ trần rồi tái sanh làm con của chánh hậu vua Maya và được đặt tên là Suhaya. Khi nàng đến tuổi chạy thì, song thân nàng liền xoay duyên nàng với vua Ba La Nại. Nàng làm đẹp lòng vua và được sủng ái, nên được phong làm chánh hậu giữa đám 16.000 phi tần. Khi nhớ lại các đời trước của mình, nàng nghĩ thầm, lời nguyện cầu của ta đã thành tựu, nay ta phải truyền đem bộ ngà voi ấy dâng ta mới được. Thế là nàng xoa đầu khắp người, mặc áo dơ bẩn, nằm lên giường giả vờ bệnh. Nhà vua hỏi, ái hậu Suhaya của trẫm đâu rồi? Khi nghe tin nàng bị bệnh, ngài vội vàng vào hậu cung ngồi bên vương sàng, vuốt da lưng nàng và ngâm dần kệ đầu tiên. Ái hậu mắt nhung, đẹp tuyệt trần, nàng xanh xao quá, dáng đau buồn, như tràn qua dưới, chân dày xéo, vì cớ sao nàng héo úa dần. Nghe lời này, nàng liền đáp dần kệ thứ hai. Dường như chuyện thấy ở trong mơ, thần thiết thần mong mỏi thiết tha, mộng ước hảo quyền e khó đạt, cho nên lòng thiếp mãi buồn lo. Vua nghe thế, lại ngâm dần kệ nữa. Những lạc thú nào ở thế gian, con người khao khát tận tâm can, điều gì mong trẫm đem ban tặng, hãy nói trẫm nghe ước nguyện nàng. Nghe vậy, hoàng hậu bảo, tao đại dương, ước nguyện của thiếp thật khó đạt thành, thiếp chưa thể nói được ngay bây giờ ước nguyện ấy. Xin cho tất cả các thiện xạ trong nước tụ tập về đây, lúc ấy thiếp sẽ nói ra giữa đám thiện xạ ấy. Và nàng ngâm dần kệ để giải thích ý nàng muốn nói. Truyền đám thợ săn phụng mệnh ngay, những người cư ngụ nước non này, điều thần thiếp muốn nhờ tay họ, khi diện kiến, xin sẽ giải bày. Vua chấp thuận từ hậu cung, ngài ban lệnh cho các đại thần. Hãy cho đánh trống ban lệnh rằng tất cả các thợ săn trong quốc độ Kashi trải dài 300 dặm này phải đến tụ tập tại đây. Họ tuân lệnh, chẳng bao lâu các thợ săn trong quốc độ Kashi mang tặng vật tùy theo phương tiện của họ. Nhờ tâu trình vua, họ xin bệ kiến. Lúc ấy họ đến chừng 60.000 người. Vua nghe tin ấy, liền đứng trước cửa sổ, mở rộng giơ tay, chỉ cho hoàng hậu thấy họ đã trình diện, ngài bảo. Nhìn đám thợ săn dũng cảm đây, nghề săn mồi lão luyện cao tay, với tài chém giết bầy quan thú, vì trẫm sẵn sàng bỏ mạng ngay. Hoàng hậu nghe thế, liền ngâm dần kệ bảo họ, lạp hộ can trường tụ tập đây, những lời ta nói lắng nghe dày, dường như ta thấy trong cơn mộng bạch tượng sáo ngà tuyệt mỹ thay. Ta ước bộ ngà lòng khắc khoải, chẳng còn gì đáng giá đời này. Đám thợ săn nghe nàng nói, đáp lời. Các bậc tổ tiên thuở đã qua, sáo ngà do trắng thấy bao giờ, loài gì thú ấy xin cho biết, đã hiện trong mơ của lệnh bà. Sau đó họ lại còn ngâm thêm dần kệ nữa. Bốn phương Nam Bắc với Tây Đông, chính giữa bốn miền cũng họp chung, thiên đỉnh thêm vào thiên đế nữa, nơi nào trong thập hướng không trung, tượng dương này ở, xin cho biết, xuất hiện trong mơ của chánh cung. Nghe nói thế, hoàng hậu Suhaya nhìn toàn thể đám thợ săn, thấy trong đó có một người chân lớn, bắp chân phồng to như một cái thúng đựng đầy lễ vật, xương sườn, đầu gối đều dạm dở, bộ râu rậm, hàm răng vàng khè, mặt mũi méo mó đầy sẹo, là người thật xấu xí, đồ sộ, nổi bật giữa đám thợ săn, tên là Sonutara. Trong một đời trước, đã từng là kẻ cừu thù của bậc đại sĩ, nàng liền nghĩ, người này có thể làm theo lời ta được, và xin phép vua đem gã kia đi lên thượng lầu của cung điện 7 tầng, nàng mở cửa sổ hướng bắc, chỉ tay thẳng về phía dãy Bắc Tuyết Sơn, rồi ngâm 4 dần kệ. Hướng bắc bên kia, dãy Thất Sang, cuối cùng ta đến, dách non vàng, đỉnh cao thường có loài ma quỷ, qua tự chân lên, ngọn rỡ ràng. Dưới núi ma kia lại thấy ngay, xanh cả khối, dáng như mây, một cây đa chúa từ nhiều gốc, sinh 8.000 cành, tráng kiệt hay. Trú đây bạch tượng mạnh vô song, có 6.000, quân đội 8.000, ngà tựa càng xa, tài thiện chiến, hộ phòng giao đấu, tốc như phong. Thở phì voi đứng, mắt trừng trừng, hơi gió nhẹ đưa, cũng nổi sân, nếu chợt thấy người gây mẩy gió, đùng đùng chúng dẫm nát tan thân. Sanutara nghe tả thế, hồn vía bay lên mây, dội đáp dần kệ, lam ngọc sáng ngời, hoặc bảo trân, biết bao trang sức với kim ngân, việc gì hoàng hậu cần ngà ấy, hay lệnh bà mong giết thợ săn. Hoàng hậu lại ngâm dần kệ: nung nấu lòng ta rẫy giận hờn, mỗi lần nhớ lại vết đau thương, cho ta lạp hộ điều ta ước, làng đẹp năm ngôi sẽ hưởng ơn. Nói xong nàng thêm: này hiền hữu thiện xạ, ngày trước khi ta cúng dường các vị độc giác Phật, ta dâng lời cầu nguyện rằng ta muốn có đủ thần lực giết con voi sáu ngà kia để chiếm một đôi ngà. Điều này ta không phải chỉ thấy trong giấc mộng mà thôi đâu, đó còn là lời nguyện ta phải thành đạt. Hiền hữu hãy ra đi, đừng lo sợ gì cả. Nàng nói vậy để trấn an gã. Gã chấp thuận lời nàng và đáp: xin tuân lệnh hoàng hậu, nhưng trước hết xin lệnh bà chỉ rõ cho thần biết voi ấy hiện ở đâu. Và gã hỏi qua dần kệ: voi ở đâu, tìm kiếm chốn nào, đường voi đi tắm hướng ra sao, nơi nào dương tượng thường bơi lội, xin chỉ con đường để bắt mau. Lúc ấy nàng hồi tưởng lại đời trước của mình và nhớ rõ địa điểm ấy, nên chỉ đường cho gã qua hai dần kệ: không xa nơi tắm ấy là bao, thăm thẳm hồ sâu diễm lệ sao, qua rộ nở đầy ong bướm lượn, đấy nơi dương tượng dễ tìm cầu, tắm mát cài sen chiếc miệng hoa, hân hoan voi rảo bước về nhà, như cành sen trắng cao dòi chọi theo gót bà hoàng yêu thiết tha. Sanutara nghe vậy chấp thuận ngay và thưa: tao lệnh bà, tiểu thần xin đi giết voi này và đem về dâng cặp ngà. Nàng hoan hỷ ban thưởng gã 1000 đồng tiền vàng và bảo: hiền khanh cứ trở về nhà đã, sau 7 ngày nữa hãy khởi hành đến đó. Nàng cho gã lui về và triệu tập đám thợ rèn lại, truyền lệnh: này các khanh, ta cần một cái rìu, một cái xẻng, một cái khoan, một cái búa, dụng cụ để chặt tre, cái liềm cắt cỏ, một gậy sắt, một cái cọc, một cái chĩa ba bằng sắt, hãy làm mọi thứ thật gấp rồi đem đến đây ngay. Nàng lại cho triệu tập đám thợ hồ đa, bảo họ: này các khanh, hãy làm cho ta một túi da đủ đựng đồ vật nặng cỡ một đầu heo lớn, ta lại cần các dây da, các lưới da, đôi giày lớn vừa cho voi mang và cái dù da để nhảy xuống. Hãy làm mọi thứ thật cấp bách rồi đem lại đây ngay. Cả hai đám thợ rèn và thợ da kia làm gấp mọi vật rồi mang lại cho nàng. Sau khi có đủ mọi vật dụng cần thiết cho cuộc hành trình, cùng lửa củi đủ loại, nàng đặt mọi món trang bị cần thiết như bánh nướng, lương khô vào túi da, tất cả nặng cỡ chiếc đầu heo. Còn Sonutara, sau khi sắp đặt xong xuôi, đến ngày thứ 7, cung kính diện kiến hoàng hậu, nàng bảo: này hiền hữu, tất cả mọi hành trang đã hoàn thành, hãy cầm túi da này đi. Cả này là một tên hạ đẳng lực lưỡng gan dạ, mạnh bằng 5 con voi, nên cầm chiếc túi kia như thể túi đựng bánh đặt trên sườn. Rồi đứng lên như thể hai tay không, nàng Kula Sahaja cho lương thực cho đám tùy tùng của gã, và tâu trình vua rồi truyền gã lui ra. Gã đánh lễ vua cùng hoàng hậu xong, xuống thềm cung điện, đặt các vật dụng lên một cỗ xe, khởi hành khỏi kinh thành cùng một đoàn tùy tùng đông đảo rầm rộ, vượt qua vô số thôn làng tới vùng biên địa. Lúc ấy, gã bảo dân chúng lui về và tiếp tục đi cùng đám dân cư ngự trên biên giới cho đến khu rừng. Qua khỏi những nơi có người ở, gã lại cho dân biên giới lui về và một mình gã tiến lên một khoảng 30 dặm đường, băng qua rừng cỏ Kusa và nhiều cỏ khác rậm rạp, những đám dày đặc rau quế, rau sậy, cây đậu, những khóm gai, mía và cây đủ loại. Rồi các rừng rậm toàn lau, mía dày, rậm đến độ rắn cũng không thể bò qua được, rồi các rừng cây lớn, tre nứa, những bãi nước lầy, những dãy núi, gã lần lượt đi qua 18 vùng tất cả. Qua rừng cỏ, gã cắt bằng lưỡi liềm, qua các đám lau, gai, tre, nứa, gã mở đường bằng dụng cụ đẵng tre, gã chặt các cây lớn bằng cái rìu, còn các cây cổ thụ quá lớn, gã phải đục bằng cái khoan trước tiên. Sau đó tiếp tục cuộc hành trình. Gã làm một cái thang trong rừng tre và trèo lên ngọn cây, Gã đặt một cây tre vừa chặt lên trên bụi tre kế đó. Cứ thế, gã bò dần qua các đọt tre đến một bãi lầy. Gã lại trải một tấm ván khô trên bùn, bước qua, rồi ném một tấm ván khác về phía trước, và cứ như thế đi băng qua bãi lầy. Sau đó gã lại đóng thuyền để vượt qua một vùng ngập nước, cuối cùng đến đứng dưới chân các ngọn núi. Gã buộc cái móc sắt có chĩa ba vào sợi dây, ném lên cao cho nó dính chặt vào sườn núi. Leo lên sợi dây, gã khoan núi bằng đầu gậy có gắn kim cương, đóng cọc vào lỗ rồi đứng lên đó. Sau gã lại kéo cái móc sắt có chĩa ba ra, đóng vào sườn núi cao hơn trước. Từ nơi này, gã để dây da thòng xuống, xong gã cầm dây trèo xuống, buộc dây vào cọc phía dưới, rồi tay trái cầm dây, tay phải cầm búa, gã đánh vào sợi dây để kéo cái cọc ra và trèo lên lần nữa. Bằng cách này, gã trèo lên đỉnh núi đầu tiên, rồi bắt đầu đi xuống phía bên kia. Sau khi đóng cọc vào đỉnh núi đầu tiên như trước đây, xong buộc dây vào túi da và bao quanh cái bọc, gã ngồi vào trong túi da và thả mình xuống bằng cách buông dần cọc dây như thể nhện nhã tơ dậy. Gã để cho cái dù da bắt gió và hạ xuống nhanh như chim, tương truyền ít nhất là thế đấy. Như vậy, bậc đạo sư kể chuyện gã thợ săn tuân lệnh nàng Suhaya, xông pha từ kinh thành băng qua 17 địa giới khác nhau, cho đến khi vào tận miền núi rừng. Những cách gã băng rừng vượt qua 6 vùng núi non như thế nào để leo lên đỉnh Kim Sơn. Thợ săn nghe lệnh dững can tràng, nai nịch cung tên tiến bước đàn, băng vượt 7 tầng non bát ngát, cuối cùng đến thượng đỉnh Kim Sang. Đến núi cao đầy quỷ ẩn thân, khối gì trước mắt dáng như dân, chính cây đa chúa thân to lớn, đỡ 8000 cành tán trải văn, trú đây bạch tượng mạnh vô song, có 6000 quân đội 8000, ngà tựa càng xe, tài thiện chiến, hộ phòng giao đấu, tốc như phong. Gần đó hồ kia, nước tận bờ, xứng nơi dương tượng lội bơi qua, đôi bờ khả ái muôn hoa đẹp, ong lượn quanh đầy tiếng nhỏ to, đánh dấu đường đi của tượng dương. Những khi bơi lội, chí kiên cường, gã đào hố, việc làm hèn hạ, suối dục do dương hậu giận hờn. Tiếp theo đây là câu chuyện từ đầu đến cuối. Chuyện kể rằng, sau 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, khi đến tận nơi cư trú của bậc đại sĩ, theo cách đã kể trên, gã thợ săn ghi dấu kỹ nơi ấy, và đào một cái hố ở đó, gã bảo, ta sẽ đứng đây và đâm chết voi chúa. Gã sắp đặt công việc như vậy xong, vào rừng chặt cây làm cột trụ, cùng chuẩn bị một số vật dụng khác. Khi đàn voi đến tắm nơi voi chúa thường đứng, gã lại đào một hố vuông bằng một cái cuốc lớn, và đám đất gã đào lên, gã rải khắp mặt nước, như thể gieo hạt, và trên đầu các tảng đá hình cối xay, gã trồng cột trụ, chôn thêm các vật nặng, cùng dây da và trải nhiều dáng lên trên. Kế đó, gã đào lỗ vừa cỡ một mũi tên rồi ném đất đá, rác rến lên nữa, còn một bên gã làm lối ra vào cho gã. Thế là khi hố đã xong xuôi, vào lúc tảng sáng, gã buộc một chùm tóc giả trên chõm, mặc choàng y vào, cầm cung và mũi tên độc, gã bước xuống đứng dưới hố kia. Bậc đạo sư giải thích mọi việc như sau. Che hố trước tiên đậy dáng dày, bước vào cung nắm ở trong tay. Vừa khi bạch tượng đi qua đó, kẻ ác cho tên giữ giúp bay. Do bị thương gầm rống thảm thương, cả đoàn đáp lại cũng gầm gian. Ngàn cây nghiêng ngã, dày tan cỏ, tán loạn đàn voi chạy thẳng đường. Do chúa đã gần giết địch nhân, vì chân đau đớn quá điên cuồng, nhưng kìa đôi mắt ngài vừa gặp, biểu tượng thanh cao, chiếc áo vàng. Bộ áo tu hành bất khả phạm, ấy điều suy nghĩ của hiền nhân. Bậc đạo sư, trong lúc nói chuyện với gã thợ săn, ngâm hai dần kệ này, người nào giấy phải, tội đầy thân, chẳng chế ngự mình, thiếu thật chân, dù chiếc hoàng y mình nó mặc, chẳng hồng mong đạt tịnh thanh tâm. Còn kẻ thoát ra mọi lỗi lầm, đầy lòng chân thật, tự điều tâm, vững lòng cương quyết, theo công chánh, xứng đáng y vàng, khoác tấm thân. Nói xong, bậc đại sĩ dập tắt mọi nỗi sân hận đối với gã kia và hỏi, tại sao ông bắn ta bị thương? Có phải vì lợi ích riêng hay vì bị kẻ nào mua chuộc? Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Voi rừng trúng tên tàn bạo quy chân, trong lòng bình thản hỏi cừu nhân, đích gì khi giết nhằm ta thế, cho biết ai xui dục bạn thân. Kế tiếp gã thợ săn đáp kệ này, ái hậu ca si bậc đại quân, Suhaya bảo đã từng trong, dáng ngài trong mộng và vì thế, ta muốn ngà kia hãy kiếm dân. Nghe gã nói điều này, ngài nhận ra đây là việc làm của nàng Kula Suhaya, nên ngài nhẫn nhục chịu đau đớn và suy nghĩ, nàng chẳng cần gì đôi ngà của ta đâu, nàng bảo gã đi đến đây chỉ vì muốn giết ta đấy thôi. Và để làm sáng tỏ sự việc, ngài ngâm hai dần kệ. Kho báu ta mang ở bộ ngà, hình hài di tích của ông cha. Điều này ác phụ am tường quá, nên kẻ khốn nhằm đoạt mạng ta. Trước khi ta chết, thợ săn ôi, cưa lấy bộ ngà của chúa voi, bảo ác phụ kia mừng mãn nguyện, đây ngà bạch tượng đã lìa đời. Nghe ngài bảo vậy, gã thợ săn đứng dậy từ nơi gã đang ngồi, cầm cưa trong tay đi đến gần ngài để cắt đôi ngà. Lúc bấy giờ, dương tượng cao như một ngọn núi 88 cubit, gần 40 mét, nên không thể cưa được y như ý muốn. Vì gã này không thể lên tới tận đôi ngà. Thế thế, bậc đại sĩ phải cúi mình trước gã, nằm xuống kê đầu dưới đất. Lúc ấy, gã mới trèo lên chiếc giòi của bậc đại sĩ, dẫm chân lên đó như thể sợi dây thừng bạc, rồi đứng trên trán ngài như thể đỉnh núi Kesala. Sau đó, gã nhét chân gã vào miệng ngài, đầu gối gã đập vào da thịt trong miệng ngài. Gã bò xuống từ trán ngài và thọc cây cưa vào miệng ngài. Bậc đại sĩ chịu đựng nỗi thống khổ kia hành hạ và miệng ngài ứa đầy máu. Còn gã thợ săn đi lanh quanh chỗ này chỗ kia vẫn không thể nào dùng cái cưa cắt được đôi ngà. Vì thế, bậc đại sĩ đã để máu rơi ra từ miệng ngài, chịu đựng nỗi đau đớn cực độ, gã hỏi, này tôn ông không cưa được sao? Và khi nghe gã, không. Ngài liền lấy lại sự bình tĩnh trong tâm bảo, vậy thì được rồi, vì ta không còn đủ sức đưa chiếc giòi lên, ông hãy nhấc nó lên cho ta và nó sẽ cầm một đầu cưa. Gã thợ săn làm theo. Bậc đại sĩ dùng giòi cầm phía đầu cưa, đưa lui đưa tới, và đôi ngà được cắt rời ra ngay như đọt cây. Sau đó, ngài bảo gã cầm lấy đôi ngà và nói, này hiền hữu lạp hộ, không phải ta cho ông đôi ngà này vì ta không quý trọng chúng, cũng không phải giống như một người mong ước địa vị của đế thích thiên chủ Mai Dương hay Phạm Thiên đâu, nhưng đôi ngà chánh đẳng chánh giác còn đáng quý đối với ta gấp cả trăm ngàn lần hơn đôi ngà này, và ta ước mong công đức thiện hành này sẽ làm nhân duyên cho ta chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vừa khi cho gã đôi ngà, ngài hỏi, ông đến đây phải đi mất bao lâu? 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Vậy nhờ thần lực của đôi ngà này, ông sẽ về đến Ba La Nại trong 7 ngày thôi. Sau khi ngài bảo gã ra đi, và trước khi đàn voi kia cùng hoàng hậu Suhaya đến nơi, ngài đã qua đời. Bậc đầu sư giải thích sự việc qua dần kệ. Rồi thợ săn cưa lấy bộ ngà, từ hàm bạch tượng tối cao ra, sáng người bảo vật vô song ấy, gã bước nhanh chân trở lại nhà. Khi gã đi rồi, đàn voi không còn thấy bóng kẻ thù trở lại nữa. Bậc đạo sư giải thích sự việc này như sau. Kinh hải nhìn dương tượng bỏ thân, đàn voi dùng tán loạn quan mang, chẳng tìm thấy vết cừu nhân ác, trở lại nhìn vua ngã xuống đàn. Dương hậu Suhaya cùng đến với đàn voi, tất cả đều đau đớn than, và từ đó đi ý kiến các vị độc giác Phật, trước kia thường rất thân thiết với bậc đại sĩ, và thưa, bạch các tôn giả, đức vua thường dẫn cúng dường các tôn giả mọi vật dụng cần thiết, và từ trần vì trúng một mũi tên độc. Xin các tôn giả đến giếng thi hài của ngài đang được hoàn tại nơi kia. 500 vị độc giác Phật liền bay qua không trung, hạ mình xuống vùng đất thiên ấy. Vào lúc ấy, hai chú voi con lấy ngà nâng thi hài của voi chúa lên, để thi hài tỏ dấu hiệu sùng kính các vị độc giác Phật, rồi nâng thi hài lên cao đến tận giàn quả thiêu và làm lễ quả táng. Suốt đêm ấy, các vị độc giác Phật tụng kinh trong thánh địa này. 8.000 voi ấy, sau khi dập tắt các ngọn lửa, liền tắm rửa, rồi cùng theo hoàng hậu Suhamya dẫn đầu, trở lại nơi cư ngụ như cũ. Bậc đạo sư giải thích vấn đề như sau. Đàn voi khóc lóc, lẫn kêu gào, tất cả chất cho đội đỉnh đầu, chậm chậm trở về nơi trú ngụ, theo sau hoàng hậu mãi thanh cao. Còn cả Sonutara, trong 7 ngày đã trở về tới Ba La Nại cùng với bộ ngà voi. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Thẳng đến Kasi gã thợ săn, vô song tặng vật, gã vừa mang bộ ngà của chúa voi người chiếu, làm mọi tâm quang với ánh vàng. Đến trước bà hoàng kia, gã nói, đây ngà vương tượng đã từ trần. Bấy giờ, khi mang đôi ngà đến dân hoàng hậu, gã thưa, tâu hoàng hậu, voi chúa mà hoàng hậu mang mối thù hận trong lòng, chỉ vì một lỗi lầm nhỏ nhặt ấy đã bị tiểu thần giết chết rồi. Ngươi bảo rằng ngài đã chết rồi ư? Nàng kêu lớn. Gã dâng đôi ngà lên và tâu, hoàng hậu cứ tin chắc rằng ngài đã chết, đây là đôi ngà của ngài. Nàng nhận lấy đôi ngà có 6 sắc hào quang ấy, để lên chiếc quạt nạm ngọc của nàng, rồi đặt vào lòng. Nàng nhìn đôi ngà của voi chúa ngày trước, trong một đời trước, đã là vị quân vương ái kính của nàng. Nàng nghĩ thầm, gã thợ săn này trở về với đôi ngà gã cưa được từ bảo tượng mà gã đã giết bằng mũi tên độc. Rồi nhớ lại bậc đại sĩ, lòng nàng bỗng tràn ngập đau thương, đến độ nàng không thể chịu đựng được nữa. Tim nàng tan nát ra, và nàng từ trần ngay hôm ấy. Bậc đạo sư ngâm dần kệ để làm sáng tỏa câu chuyện. Bà hoàng vừa chợt thấy đôi ngà, chúa thượng giấu yêu, thuở đã qua, lòng quá đau thương liền dở nát, vì ngài kẻ ngốc quá ra ma. Khi đại trí nhân đủ lực thần, mỉm cười trước mắt các hiền tăng, tức thì thánh chúng liền suy nghĩ, chư Phật chẳng cười chuyện bỗng dưng. Ngài bảo các ông thấy nữ nhi làm sa di ấy khoác hoàng y, xưa là hoàng hậu và ta nữa, ngài tiếp là voi chúa mất đi. Kẻ ác cưa ngà báu trắng tinh, vô song dưới thế ánh quang minh, đem về thành phố Ba La Nại, nay chính đề bà đạt đích danh. Phật Đà với trí tuệ riêng ngài, kể lại chuyện xưa ấy thật dài, đủ mọi nỗi buồn đau thống thiết, dù ngài đã thoát hết bi ai. Ngày xưa bạch tượng chính ta đây, làm chúa voi đông đảo cả bầy. Như vậy chư tăng, ta muốn bảo các ông hiểu rõ tiền thân này. Các dần kệ trên được các tỷ kheo ghi nhớ khi tăng chúng tán dương đạo pháp và ca ngợi Đấng Thế Tôn đầy đủ mọi thần lực. Khi nghe pháp thoại này xong, một số trong đại chúng chứng quả dự lưu, còn vị sa di ni ấy về sau nhờ tu tập thiền định đã chứng đắc quả A La Hán. Năm 1 năm, chuyện nam tử Samhava. Tiền thân Samhava, trẫm chẳng màng ngôi vị đế vương. Trong lúc trú tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể lại câu chuyện này liên quan đến sự viên mãn của trí tuệ tối thắng. Các chi tiết được đến phần mở đầu câu chuyện sẽ được nêu ra trong tiền thân Maha Ummaga, đường hầm lớn, chương 22, tập 7. Ngày xưa, có vị vua danh hiệu Hanazaza Korabia, trị vì tại kinh đô Injabata ở quốc độ Kuru, Câu Lâu. Một bà la môn tên Susirata là tế sư, cùng là quốc sư của ngài trong mọi vấn đề thế sự, cũng như thánh sự. Nhà vua cai trị rất đúng pháp, thực hành bố thí cùng nhiều thiền sự khác. Một ngày kia, ngài chuẩn bị một câu hỏi liên quan việc phụng sự chân lý, nên sau khi mời Bà La Môn Susirata an tọa xong và cung kính đảnh lễ vị ấy, ngài đưa vấn đề ra hỏi bằng cách ngâm bốn dần kệ. Trẫm chẳng màng ngôi vị đế vương, su si và thống trị giang sơn, vì mong trẫm đạt thành cao cả, ngự trị khắp toàn cõi thế gian, bằng chánh chân thôi, tránh lỗi lầm, bởi vì tất cả đấng quân vương ở trên trần thế cần theo đúng bất cứ điều chân chánh thiện lương. Do đó ta xa lánh lỗi lầm, đời này già mãi mãi ngàn năm, ta cầu mong được danh vinh hiển ở giữa chư thiên lẫn thế nhân. Này hỡi tế sư, hãy biết rằng những gì chân thiện trẫm mong làm, vậy khi được hỏi xin cho biết những việc làm nào đúng thiện chân. Lúc bấy giờ, đó là cả vấn đề rất cao siêu thuộc phạm vi tri kiến của một vị Phật, đó là vấn đề ta phải đem ra thưa trình lên Đức Chánh Đẳng Chánh Giác. Hoặc nếu không có ngài, thì ta phải trình với một vị Bồ Tát đang mong cầu quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác kia. Còn Susirata không phải là một vị Bồ Tát, nên không lý giải được vấn đề. Vì thế, ông chẳng hề làm ra vẻ thông thái, mà đành thú nhận sự bất tài của mình qua dần kề sau. Khải tấu đại dương, chẳng có ai, ngoài vi hưu ấy đủ thiên tài. Nói điều kỳ diệu là chân thiện, chúa thượng hằng mong thực hiện hoài. Nhà vua nghe lời này liền phán, chạy tôn giả hãy đi ngay. Và vua ban một tặng vật để vị tế sư đem theo, và trong niềm mong mỏi của ông lên đường, ngài ngâm dần kệ. Hiền hữu đi ngay lấy phiến vàng, đến di du ấy trẫm nhờ mang, tặng phần xứng trí nhân ưu tú, dạy trẫm điều chân thiện tỏ tường. Nói xong, ngài trao cho ông một phiến vàng đáng giá 100.000 đồng tiền, dùng để viết lời giải đáp vấn đề lên trên đó. Một xe ngựa để đi đường, một đạo binh hộ tống, một tặng vật và bảo ông đi ngay. Khởi hành từ thành Indrapastha, ông không đi thẳng Ba La Nại, trước tiên đến thăm viếng nhiều nơi chốn các bậc thiền nhân cư ngụ, vẫn không thấy ai có thể giải đáp vấn đề được. Ông liền đi đến dần Ba La Nại, trong khi nghỉ tại đó, cùng vài người tùy tùng đến nhà Vihura vào giờ ăn sáng. Sau khi nhờ thông báo việc đến ý kiến, ông được mời vào và thấy tế sư Vihura đang dùng điểm tâm tại nhà riêng. Bậc đạo sư ngâm dần kệ thứ bảy để giải thích sự việc này. Hara vội vã tiến lên đàn, đến gặp Vi Du, thấy bạn vàng, ngồi tại nhà riêng, sắp sửa dự, bữa cơm thanh đạm, sáng tinh sương. Lúc bấy giờ, Vihura là bạn thiếu thời của Susirata, đã học chung tại nhà một vị giáo sư, nên sau khi cùng ăn điểm tâm với nhau, tế sư Susirata an tọa và được tế sư Vihura hỏi, hiện hữu đến đây có việc gì? Tế sư Susirata nêu rõ lý do đến đây và ngâm dần kệ thứ tám. Đến vì thánh chỉ, chúa Câu Lâu, dòng dõi Gia Hi, hiện thỉnh cầu, hiện hữu Vi Du cho đệ biết, thiện lương chân chánh phải là đâu? Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn này đang theo đuổi công việc sưu tập các dòng tư tưởng của một số người. Việc ấy cứ chồng chất lên cao như thể nước lục sông Hằng dâng tràn, cho nên chẳng có thì giờ giải đáp vấn đề này được nữa. Vì thế, ông ngâm dần kệ thứ chín nêu rõ trường hợp mình. Tràn ngập chủ đề quá lớn lao, như sông Hằng nước lục tuôn trào. Ta không thể nói đâu là lẽ, chân thiện hiền huynh đến thỉnh cầu. Nói vậy xong, ông lại thêm, ta có một con trai rất thông minh, cháu ấy còn mẫn tuệ hơn ta nhiều, cháu sẽ giải thích rõ cho hiền hữu. Vậy, hãy đến gặp Tiểu Điệt. Và ông ngâm dần kệ thứ 10. Hiện giờ đệ có một con trai, tên gọi Hara, ở giữa đời. tìm đến chàng ngay, chàng sẽ nói thiện lương chân lý rõ cho ngài. Nghe điều này, tế sư Susirata liền rời nhà vị tế sư Vihura, đến tư thất của Harakara và thấy chàng đang ngồi ăn điểm tâm giữa đám thân nhân của chàng. Bậc đạo sư ngâm dần kệ thứ 11 làm sáng tỏ vấn đề này. Lúc ấy Hara lại vội vàng đến Hara gấp lại gia đường, giữa bao bằng hữu đang tề tụ an tọa thông dong được thấy chàng. Khi đến nơi, vị tế sư được chàng thanh niên Harakara tiếp đãi nồng hậu, mời lên tọa sàn cùng nhiều tặng vật. Vừa khi an tọa và được hỏi nguyên cớ đến thăm, ông ngâm dần kệ thứ 12. Đến vị thánh chỉ Câu Lâu, dòng họ Gia Hi, hiện thỉnh cầu, hiền điệt Hara cho chú biết, thiện lương chân lý phải là đâu. Lúc ấy, Harakara đáp lại, thưa tôn giả, ngay bây giờ, tiểu điệt đang có dự mưu gian díu với một người vợ khác, cho nên trí óc của tiểu điệt không được thư thái để giải đáp vấn đề. Song em trai cháu tên là Sanjaya, còn thông thái hơn cháu nhiều. Xin tôn giả đi hỏi chàng, chàng sẽ giải đáp vấn đề của tôn giả. Chàng ngâm dần kệ để bảo ông đến đó. Cháu bỏ thịt nai thật ngọt ngon, và đang theo đuổi tắc kè con, làm sao có thể nào thông hiểu đâu lẽ thiện lương với thật chơn. Song có em trai, ngài phải biết, Sanja tên gọi, hãy lên đường, kiếm chàng cho được, chàng tuyên thuyết, chân thiện ngài nghe, thật tỏ tường. Ông liền đi đến nhà Sanjaya ngay, và được chàng tiếp niềm nở. Khi được hỏi lý do đến đây, ông nói rõ ra, bậc đạo sư ngâm hai dần kệ để giải thích sự việc này. Lúc ấy Hara phải vội vàng đến Saza gấp tại gia đường, giữa bao bằng hữu đang tề tụ an tọa thông dong được thấy chàng, đến vị thánh chỉ chúa Câu Lâu, dòng dõi Gia Hi hiện thỉnh cầu, hiền điệt Sanja cho chú biết thiện lương chân lý phải là đâu. Nhưng Sanjaya cũng đang bận bày mưu tính kế, chàng liền thưa với ông, thưa tôn giả, tiểu điệt đang theo đuổi vợ người khác, và lại sắp đi xuống sông Hằng để qua sông. Sáng tối trong lúc tiểu điệt qua sông, thường phải gặp nanh vuốt tử thần, cho nên tâm trí tiểu điệt đang rối beng, tiểu điệt không thể giải đáp vấn đề của tôn giả được. Song em trai tiểu điệt là Samhaya, mới lên 7 tuổi đã thông minh tài trí hơn tiểu điệt gấp cả trăm ngàn lần đấy. Em cháu sẽ nói chuyện với tôn giả, xin hãy đi tìm để hỏi em cháu ngay. Bậc đạo sư ngâm hai dần kệ để giải thích sự việc. Tử thần há miệng rộng đầy trông, sáng tối chờ con, hỡi thúc ông, làm thế nào con, thưa với chú, đâu là chân lý với hiền lương. Song có em thơ, chú biết chăng, Samha tên gọi, hãy lên đường, tìm em thưa chú, em nêu rõ, chân lý thiện lương thật tỏ tường. Nghe vậy, tế sư Susidatta nghĩ thầm, vấn đề này ắt là điều kỳ bí nhất trên đời, ta chắc không ai đủ sức giải đáp cả. Nghĩ vậy ông ngâm hai dần kệ, việc lạ lùng này, Phật ý ta, chẳng hai con lớn, chẳng ông cha, biết phương giải đáp đều mầu nhiệm. Vậy nếu như chàng cũng chịu thua, thì phải chăng đây là cậu bé, biết gì về lý thiện chân ư? Nghe vậy, Sanjaya đáp, thưa tôn giả, xin ngài đừng tưởng Samhara chỉ là đứa trẻ thơ dại. Nếu chẳng ai giải đáp được vấn đề của tôn giả, thì cứ đi hỏi em cháu. Rồi chàng ngâm 12 dần kệ, nêu lên những đức tính của cậu bé này, qua các ví dụ chứng minh trường hợp trên. Xin ngài đi hỏi Samha, xin ngài chớ dội khinh là trẻ thơ, em đầy thông thái tài ba, nói ngay ngài biết đâu là thiện chân, khác nào ánh nguyệt trong ngần, sáng bừng vượt hẳn sao băng đầy trời, ánh sao le lói mờ soi, chìm dần trong ánh rạng người hằng nga, cũng như chú bé Samha, trí tài kiệt xuất, vượt xa tuổi vàng, hỏi Samha, biết tỏ tường, xin ngài chớ dội khinh thường tuổi thơ, em đầy thông thái tài ba, nói rành chân thiện đâu là lẽ ngay, tháng tư quyến rũ đắm say, vượt xa tất cả tháng ngày trong năm, qua xuân đâm lộc nảy mầm, màu xanh bát ngát bao trùm rừng cây. Bé Samha cũng thấy này, vượt xa tuổi trẻ trí tài tuyệt luân, như trên đỉnh tuyết hương sơn, rừng cây bao phủ, cỏ thần điểm trang, tỏa ra ánh sáng huy hoàng, mùi hương ngào ngạt dần lan toàn miền, dành cho vô số thần tiên tìm nơi ẩn náu bình yên chốn này. Bé Samha cũng như vậy, vượt xa tuổi trẻ trí đầy khôn ngoan, khác nào ngọn lửa huy hoàng cháy tràn lan khắp đồng quan tung hoành, với cây cột lửa cuộn nhanh, không hề biết thỏa tan tành cỏ non, để trơ một lối đen ngòm, bất kỳ nơi chốn lửa bùng lướt qua. Cũng vậy chú bé Samha, trí tài kiệt xuất vượt đà ấu niên, khác nào một ngọn lửa thiên, đốt bằng bỏ sống trong đêm tối trời, gặp cây gỗ quý nhất đời, dục cơn thèm cháy sáng người cao xa. Cũng vậy chú bé Samha, thông minh trí tuệ vượt xa tuổi vàng, hỏi Samha chớ coi thường, em thông hiểu nói tận tường thiện chơn. Trâu nhờ sức lực tráng cường, ngựa nhờ tốc độ phô trương giống nòi, bò nhờ vắt sữa tuôn dòi, hiền nhân ta biết nhờ lời khôn ngoan. Samha cũng dạy mầm non, thông minh trí tuệ vượt hơn tuổi vàng, hỏi Samha chớ coi thường, em thông thái nói tận tường thiện chân. Trong khi Sanjaya ca ngợi Samhaya như vậy, tế sư Susirata nghĩ thầm, ta sẽ đặt vấn đề với cậu bé này là biết ngay. Ngài hỏi, thế tiểu hiền điệt ở đâu rồi? Chàng liền mở cửa sổ, giơ tay chỉ và nói, ngài nhìn cậu bé đằng kia, da óng như vàng ròng, đang chơi cùng các trẻ khác bên đường trước cửa. Chính đó là tiểu đệ của cháu, xin cứ đến hỏi, tiểu hiền đệ sẽ giải đáp vấn đề của ngài với mọi lý lẽ huyền diệu của một vị Phật. Susirata nghe thế, liền bước xuống khỏi dinh, đến gần cậu bé, vừa đúng lúc cậu bé đang đứng, áo quần xốc xếch dắt qua vai, hai tay đang bốc đất. Bậc đạo sư ngâm dần kệ giải thích sự việc này. Lúc ấy Hara lại vội vàng đến Samha gấp tại gia đường, ở ngoài công lộ kìa, ngay đó cậu bé đùa chơi thấy rõ ràng. Bậc đại sĩ vừa khi thấy vị bà la môn kia đến đứng trước ngài liền hỏi, hiện hữu đến đây có việc gì chăng? Vị tế sư đáp, này tiểu hiền điệt, ta đã đi khắp cõi Diêm Phù Đề mà không tìm ra người nào đủ tài trí giải đáp vấn đề ta đặt ra, nên nay ta đến đây tìm cháu. Cậu bé nghĩ thầm, họ bảo đây là vấn đề khắp cả cõi Diêm Phù Đề chưa giải đáp được, nên vị này đến tìm ta, còn ta đã am hiểu thông thạo rồi. Lúc ấy cậu thấy hổ thẹn, liền dứt cục đất đang cầm trong tay, sửa sang áo quần lại đàng hoàng và bảo, này tôn giả Bà La Môn, cứ hỏi đi, ta sẽ giải đáp cho ngài với mức tinh thông lưu loát của một vị Phật. Rồi với trí tuệ tối thắng, ngài mời vị kia lựa chọn đề tài để hỏi. Vị Bà La Môn liền hỏi vấn đề qua các câu kệ, đến vì thánh chỉ chúa Câu Lâu, chồng giỏi gia hy hiện thỉnh cầu, hiền điệt Samha cho chú biết thiện lương chân lý phải là đâu. Vấn đề được hỏi kia quá rõ ràng đối với Samhaya, như thể dần trăng tròn giữa bầu trời cao, ngài bảo, này, hãy nghe lời ta, và ngài giải đáp vấn đề phụng sự chân lý qua các dần kệ. Hiền hữu ta nay sẽ bảo ngài, đúng như bậc trí phải trình bày, chưa cần biết rõ điều chân thiện, xong việc vua làm, ai có hay. Trong khi ngài đứng giữa đường phố thuyết giảng chân lý với giọng ngọt như mật, âm thanh vang dội khắp thành Ba La Nại, mỗi phía vang đến 12 dặm đường, nhà vua cùng các phó vương và nhiều vua khác tụ tập lại. Bậc đại sĩ liền đứng giữa đám đông ấy, tiên thuyết chân lý. Sau khi đã hứa giải đáp vấn đề qua dần kệ này, giờ đây Ngài nêu lời giải đáp vấn đề phụng sự chân lý. Đáp lại Đức Vua, hãy tấu Ngài, ngày nay không hẳn giống ngày mai, thần khuyên Chúa Thượng nên thông suốt, nắm lấy thời cơ kịp đến tay. Ta ước mong hiền hữu tế sư gợi cho vua biết cách suy tư, nhờ đây tâm trí Ngài an lạc, vua phải tránh xa mọi oán thù, cũng chớ đi theo đường ác độc như là người độn trí mê mờ. Đừng gây tội lỗi mất tâm hồn, đừng phạm hành vi bất chánh chơn, đừng có bao giờ theo ác hạnh, đừng đưa huynh đệ bước sai đường. Ai biết hoàn thành đúng chánh chân, những điều này giống nguyệt tròn dần, như vua danh tiếng tăng lên mãi, làm ánh sáng soi đám bạn thân, yêu mến họ hàng khi tận mạng, hiền nhân sẽ đạt đến thiên cung. Như vậy, chẳng khác nào đem dần trăng soi rọi khắp bầu trời. Bậc đại sĩ giải đáp vấn đề của vị Ba La Môn này với mọi vẻ tinh thông của một bậc giác ngộ. Dân chúng reo hò vỗ tay vang dậy, hàng ngàn tiếng reo tán thưởng cùng vô số khăn giấy lên không và tiếng búng tay lanh tách. Họ thả luôn cả đồ trang sức trên tay. Vua Ba La Nại hoan hỷ tỏ lòng tôn kính ngưỡng mộ Ngài. Còn vị tế sư Sushirata, sau khi tặng thưởng Ngài 1000 cân vàng, liền viết câu giải đáp vấn đề trên bằng son đỏ vào phiến vàng, và khi đi đến kinh thành Insabata, ông tâu trình vua về câu giải đáp phụng sự chân lý như trên. Phần vua nhờ kiên tâm hành trì các pháp chân chánh, về sau được lên thiên giới. Khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư bảo: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ, mà ngay từ xa xưa, Như Lai đã dùng đại trí giải đáp mọi vấn đề, và Ngài nhận diện tiền thân. Vào thời bấy giờ, A Nan là vua, Hanajaja, Anuruddha, Analukda là Sushirata, Kasapa Kajip là Vihura, Moggallana Mục Kiền Liên là Harakara, Sariputta Xá Lợi Phất là thiếu sinh Sanjaya, và trí giả Samhaya chính là ta.